Trong khi đợi tàu thắng lợi về, chúng tôi lên xem một chiếc tàu du lịch mang tên nhà phê bình văn học Belinsky. Belinsky là một tàu du lịch đưa người chơi ven Hắc Hải và trên sông Dnieper. Belinsky ra đời năm 1952, xinh đẹp như một đóa hồng trứng, thuyền trưởng, một sĩ quan hải quân chuyệt ngành, tuổi hơn 60 nhưng rất quắc thước. Đồng chí ấy đã đón chúng tôi bằng một câu cảm động và khá kêu gợi. Tôi chưa bao giờ đoán trước được sẽ có một người bạn Việt Nam lên chơi Belinsky. Tàu Belinsky, chúng tôi quay năm chạy dọc sông Dnieper qua những vùng đồng ruộng rất đẹp và người rất đẹp. Tiếc rằng bạn không đi được với chúng tôi. Nhưng khi lão thuyền trưởng của chiếc tàu trẻ tuổi ấy biết tôi là người viết văn thì lại cười và nói: nhà văn cũng như thủy thủ, đâu cũng đi được. Tôi tin sẽ có lần đồng chí đến đây. Đáp tàu Belinsky ngược sông Dnieper với chúng tôi. Tôi xin hẹn lại các bạn, lời nói phấn khởi của một người nhiều tuổi, nhiều lạc quan rất Odessa ấy đã bốc mạnh thêm tưởng tượng của tôi. Rằng tới một mùa hè phương Nam trong sáng và mát rượi kia, tôi sẽ có dịp chơi sông Dnieper trên chiếc Belinsky rất trẻ, qua trong lòng những vùng sâu đẹp của người xứ Ukraine biết bao thơ mộng. Bên chiếc Belinsky nằm nghỉ, chiếc nước Nga đương giờ bến, nước Nga to nhất Hắc Hải và nước Nga cũng thường qua lại trên Đại Tây Dương. Nước Nga mình trắng bạch viền xanh, một khách sạn nổi đẹp mút như chiếc kiểu hoa quỳ khổng lồ thả trên mặt nước. Bây giờ mặt bể xuống xương còn bảng làng những tia nắng cuối cùng, càng nổi trắng phau những thu thân tàu, càng bạc thiết những đàn hải âu thoáng qua thoáng lại. Nước Nga từ từ rời bến, chiếc hoa quỳ trắng từ từ trôi. Bến nước Nga đổ khở ra một quãng nước trắng hiu quạnh, đàn hải âu quanh quẩn bay tìm ăn trên lạt nước vẩn. Những người đi đưa tàu lặng im, đứng xế, muốn nhìn đuổi mãi cái tộc đi. Đằng kia nước Nga lên đèn sáng trắng mấy tầng tàu. Những lỗ cửa tròn trên tàu vẫn động bóng người lấp ló vẫy. Tựa một đám hội đêm trên nước, nước Nga lừ lừ trôi vào sương mù. Chiếc nước Nga vừa khuất, tàu thắng lợi ló ra trong mù sương. Đằng kia, những chiếc nào nữa đến, chiếc nào nữa đi, tàu đi và tàu đến. Bây giờ tôi mới phân biệt được, người đón tàu cười nhiều hơn người đưa tàu. Tàu tới, trẻ con la hét, chỉ trò, người lớn đùa theo mạn tàu, đón chỗ nọ chỗ kia. Các bà, các chị càng quanh quanh rối rít. Tàu thắng lợi, sáng nay còn đậu cảng Istanbul nước thổ, giờ đã đến đây. Vợ chồng, cặp nào cặp nấy, các nhà văn Kunsa, Debatnasky, từ trên thang tàu bước xuống, bạn bè xung quanh. Tôi lặng lẽ ngắm các bạn mới, nhưng trong lòng sôi đổi kỹ, đây là những hành trình bình thường mà vô cùng thú vị của nhà văn. Tối hôm ấy, các bạn về khách sạn Odessa làm một cuộc tẩy trần có khiêu vũ. Tôi tiếc vì đã hẹn đến mừng sinh nhật bà Anna Makona tối nay. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi vẫn sẵn sàng gặp nhà văn Kunsa và các bạn còn tiếp tục tẩy trần ở khách sạn Odessa trước khi ra máy bay về Kiev. Khách sạn Odessa có một người phục vụ đã luống tuổi, thường ở những nơi ăn chơi công cộng, vẫn gặp những người già lão luyện trong nghề, ai cũng quý trọng. Tôi cũng chỉ biết chung như thế, nhưng lần này, ngay từ hôm đầu, Kedaenko đã làm cho tôi phải chú ý tới một người và một cái thú riêng mà tôi chỉ thấy ở Odessa. Một người phục vụ trong phòng ăn tiến lại, râu tóc đỏ như cước già. Bộ quần áo trắng mới, chiếc nơ đen nhánh. Kedaenko mời thuốc. Ông già ấy rút thuốc và tự nhiên, quen thuộc, ngồi xuống bàn với chúng tôi. Kedaenko giới thiệu ông Isimbale Dakiria Ibragimovic, nấu cà phê tuyết nổi tiếng, và cười thêm. Xưa kia, ông đã từng nấu cà phê cho nhà vua nước thổ. Rồi khi ông tới đây, các đàn anh chúng ta, Sekov và Koki, đã thực mê cà phê ông Isam Bae nấu. Chỉ một dòng thành tích ấy cũng đủ khiến tôi phải chú ý ông già nấu cà phê tuyết. Ông già Isim Bae, người dân tộc Takta, năm nay 74 tuổi. Dòng họ Takta ấy đã nhiều đời sinh sống bên Thổ Nhĩ Kỳ, đã mấy đời làm nghề nấu cà phê cho vua Thổ, nhưng cũng không vì bán cuộc đời và nghề nghiệp cho chúa đất mà những người tác ta ấy được sung sướng hơn. Cho tới đời anh em Isimbae thì mỗi người phải ly tán mỗi nơi. Isimbae phiêu bạt đến Odessa từ trước cách mạng tháng 10. Isimbae đã thấy Sekop đến đây. Sekop rất thú cái vị cà phê tuyết của người thanh niên tác ta ấy. Đến bây giờ, người Odessa vẫn mê cà phê tuyết ông già Isimbae. Quả là kỳ thú, cái vị cà phê Isimbae, những bạn từng đến Liên Xô bảo tôi rằng nếu anh đã uống cà phê phin thượng hạng Hà Nội thì có lòng anh ưa được cà phê Liên Xô. Khi tôi uống cà phê câu lạc bộ Hội Nhà văn ở Moscow, tôi nghiệm các bạn ấy đã đe dọa khá đúng. Dù rằng câu lạc bộ Hội Nhà văn đã công phu cầu kỳ sắm một máy pha cà phê của nước Ý rất choáng lộng, đồ sộ. Ta chỉ việc bấm từ nút điện thì ra ngữ bao nhiêu nước sôi, xuống bao nhiêu đường và bao nhiêu cà phê sẽ vào cốc đúng theo sự cần thiết. Thế mà đó vẫn chỉ thành ra nước đường cà phê thôi. Nhưng đến như cà phê tuyết của ông già Isimbae thì, ô thôi, lời khen cà phê phin Hà Nội đã hoàn toàn mất hết hiệu lực. Cái vị cà phê Odessa nấu lối tuyết, hôm ấy tôi đã uống cả một phần bã, sau nó đậm đậm, bùi bùi, không nước đường, cà phê như những thứ pha tồi. Cũng không quá tinh vi, ngon khéo như cà phê Hà Nội. Thú thực, chỉ chợt nhắc, tôi đã mê ngay cà phê tuyết của ông già Takta Isimbae. Không phải vì cái lẽ khôi hài là ông từng phục vụ nhà vua nước Thổ hoặc quý cái ông đã từng nấu cà phê cho Sekop, Koki và Kedaenko bạn tôi bây giờ. Ở Odessa, tôi chẳng bỏ một bụi cà phê nào của ông, chẳng những chỉ vì vị cà phê ngon nổi tiếng mà còn vì cảm tình thân thiết của ông già coi kể chúng tôi cũng là một thứ nghề nghiệp lân cận với nghề ông. Ông già Takta Isimbae vẫn ngồi hút thuốc lá. Ông tò mò, thưởng thức xem, nghe, chúng tôi uống. Đôi lúc cốc chúng tôi chỉ còn có tầng cấn, ông mới đứng dậy. Khách sạn Odessa nhìn xuống mặt biển, ngay trên cảng. Ông nói, mùa này đi chơi sáng chủ nhật thì thích đấy. Kedaenko cười, cũng bởi vừa uống cà phê tuyết của ông Isimbae. Nhưng ông già Isimbae có lẽ không chú ý câu khen đùa của Kedaenko. Ông vẫn đường ngước nhìn ra. Ngoài kia, hơi đêm từ mặt bể bốc lên còn đượm ướt đường phố qua những chòm lá castan vàng. Không khí lẫn cả màu tím mặt biển khiêu khiêu gió. Có phải bờ bên kia hắc hải là nước Thổ Nhĩ Kỳ? Ông đưa nhìn về nước Thổ. Ông Isimbae vừa nói một câu khôi hài. Trong Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ chẳng biết còn cà phê con thế này không? Ồ, vua Thổ không biết nấu cà phê. Nước Thổ không có cà phê, lấy đâu ra cà phê ngon. Nhưng ngoài đường đương vui quá, chúng tôi cũng không thể còn kịp thưởng thức câu khôi hài của ông già Takta, đáng quý và đáng kính, đã đến tuổi hưu trí lâu lắm mà vẫn tiếc nghề không chịu nghỉ. Chắc ông sẽ cứ thong thả nấu cà phê cho tới khi không nấu được nữa, chẳng ai can ông được. Đường cái lại sôi nổi một ngày chủ nhật đương quyến rũ ta ra khỏi nhà. Bây giờ đã cuối thu, nhưng trời sương còn bảng lạng. Nước bể mới bắt đầu ấm. Hàng ăn hạt ngọc ở Akadi vẫn mở cửa. Trên ghế, các cửa hạt nho, táo chất đầy giá. Thùng gỗ được cao lưng nhà, bề bộn cả ra vỉa hè. Những chùm nho mọng trắng, mọng tím, táo chín xanh, táo chín đỏ lại đưa bùa hoa cúc trắng, cúc tím và hoa hồng. 25 đồng rúp một bó cúc bạch to, một vòng tay ôm. Đầu đầu cũng rực ứu hoa. Chiều một thành phố ấm áp phương Nam mới, cho mãi tận nửa đêm, quá 12 giờ khuya, những chuyến xe điện đông nghẹt người chơi ngoại ô về, ánh đèn xanh đỏ lướt dữ dội dưới những tàn cây castan. Những gốc liễu, gốc phong chầu hai bên mặt đường đã đẫm sương và hơi biển. Nhưng không phải cứ ngày chủ nhật thì ai cũng chỉ đổ ra đường. Ngày chủ nhật, ấm trời cũng chưa thể mê hoặc được hết thảy. Tôi biết gia đình ông kỹ sư Fein Lepmakovic, hai vợ chồng và mấy con nhỏ, họ ở nhà suốt ngày chủ nhật, và cứ chủ nhật thì chén rất sang. Tôi biết nhà ông Cagda Jakob, cán bộ hành chính một xí nghiệp kia, cả nhà đều mê vô tuyến truyền hình, mọi tin tức và những hoạt động vui nhất ngày Chủ nhật. Nào đá bóng, nào xiếc, nào cine, kịch, nào ca vũ đoàn văn công Ukraine đều có thể tích hoạt động trên cái màn bạc xinh xinh của máy vô tuyến truyền hình đặt góc kia. Trong phòng khách gia đình, họ đã thu nhỏ lại được tất cả ngày Chủ nhật giải trí ngoài trời. Họ ít cần đi chơi đâu. Mỗi người có một cái thích. Ông Cagda Jakob thì thích như thế, cũng như trước kia. Tôi cứ tưởng ở Liên Xô chỉ có ăn tập thể. Không phải. Ở Liên Xô, ăn cơm gia đình càng là cả một sự thú vị. Ai muốn ăn gia đình, ai muốn ăn tập thể, cũng thế thôi. Có điều là bếp núc lối châu Âu của họ rất giản tiện, không lích kích như ta. Thức ăn thì tạt vào kiểu thực phẩm nào, mua cũng sẵn. Thường thường, một bữa ít cần nấu, thì mua về rồi dọn ăn ngay. Mỗi nhà ở có một bếp hơi, sạch như mặt bàn viết. Dù dùng đến bếp, bếp cũng rất gọn. Phần đông, thanh niên chưa vợ hoặc chưa chồng thích đi ăn hàng. Nhiều khi, tất nhiên không phải vì ngon hoặc vì rẻ. Đối với lớp tuổi ấy, tuy nhiên, có lẽ cũng do cái tính chung của những người sở trường nội trợ. Các bà các chị hay nhận xét rất khắt khe. Ăn hàng thì có tiện, nhưng đắt hơn ở nhà. Nhưng mà ăn hàng, ăn nhà, thế nào thì tùy thích, với là câu chuyện mỗi người có một cái thích. Ngoài, người chơi ngoài đường phố mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi đã tập tọng phân biệt được vẻ và dáng người. Phụ nữ ở Odessa dịu dàng, tóc nô xõa, mảnh người, ngực lớn, vế chân thon. Họ nói cười sợi lời, khác người Leningrad tóc vàng, hay và người Moscow kín đáo, chậm lặng. Odessa có một vẻ gì nhẹ, thật nhẹ. Vâng, Odessa có những người đẹp vẻ đẹp, vừa riêng vừa phổ biến. Một nét mặt trái xoan, đôi lông mày đen, nước da tươi, giòn, đượm màu biển. Nhiều người tựa tựa như vậy, khi một sắc đẹp tới mức có nhiều người tựa tựa, thì chắc rằng miền ấy nhiều người đẹp. Tôi vẫn nhớ lời ông thuyền trưởng trên chiếc tàu xinh đẹp Belinsky trên sông Donets. Tàu chúng tôi chạy qua những vùng xiết bao đẹp của, đẹp người. Mà Odessa là một vùng trên cửa con sông hùng vĩ và tình tứ ấy. Ngoài đường hôm nay có nhiều người du lịch nước ngoài. Ở Liên Xô rất thường gặp những người du lịch nước ngoài, gặp thì biết ngay họ đeo máy ảnh. Và đáng chú ý, một đặc điểm, người du lịch Đức có khi đeo toàn ten cả 3-4 chiếc máy ảnh trước ngực và bên sườn. Cơ chừng họ muốn bảo ta là máy ảnh Đông Đức đường tốt nhất thế giới. Dọc đại lộ trên bến cảng, đông những người du lịch đeo máy ảnh. Hỏi mới biết vừa có một chiếc tàu từ Thổ Nhĩ Kỳ chở tới một lúc những hơn 500 nhà du lịch Mỹ thảo nào. Từng toán các nhà du lịch đường nháo nhác chọn chỗ chụp ảnh dưới chân tượng Pushkin trước nhà hát thành phố bên bờ biển, người Odessa xung quanh. Nhanh chóng, người Mỹ và người Odessa đã túm tụm trò chuyện trên hè, giữa đường và giữa bóng cây. Không biết họ trò chuyện những gì, nhưng trông rất muộn, nghe loáng thoáng giọng tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, và họ trò chuyện cả bằng da kiểu tay, chân, mắt, miệng. Thỉnh thoảng đấm người lại giãn ra để chụp ảnh, cười hô hố. Các chị đương đi đường cũng súng lại làm quen với các bà già người Mỹ. Các bà già người Mỹ ăn mặc khá cầu kỳ, trên đầu, trên vai áo mỗi bà còn cắm thêm một cành lá giả xanh sờn. Người Odessa bàn tán nhiều về cái cành lá giả chai lơ đó và chưa hiểu vì sao. Chuyến tàu này đã đem đến Odessa nhiều ông bà già người Mỹ. Có lẽ xưa này những đồn đại hư hư thực thực về Liên Xô đã khiến các cụ ấy quyết sang Liên Xô chơi dối giả một phen chăng. Một nhà văn nổi tiếng của Mỹ là John Sitting Beck cách đây vài năm đã đến Liên Xô. Ông ta cũng mang tâm lý thử đến xem sao, na ná như những ông già bà cả này. Ngày nay thủ đô Kiev của nước Cộng hòa Xô Viết Ukraine như một vườn trồng liễu và hoa hồng, đã khác hẳn lúc Sittingbeck đến Kiev. Và khi bóng tối vừa buông, ta từ cao nhìn xuống thấy cả thành phố thủ đô lung linh, nghiêng tà áo sát bạc sát vàng kéo dài ra những chuỗi ánh sáng xa vời. Nông thôn Ukraine đã điện khí hóa Ukraine trong hạnh phúc và hòa bình. Ngày ấy, từ những năm Kiev còn đẩy mình, thương tích chiến tranh, Sittingbeck đã phải kêu lên, Kiev, thành phố tuyệt đẹp, những người đàn bà Kiev tuyệt đẹp. Chiến tranh đã cướp của Liên Xô ngót 20 triệu người, thế mà Sittingbeck đã không nghe ở đâu một lời thủ oán. Sittingbeck cũng chẳng ưa gì chế độ Xô Viết, nhưng ông ta cũng không thể làm thế nào hơn là viết một câu kết luận cho tập nhật ký rằng chúng tôi đã khám phá được một điều, dân tộc Nga là một dân tộc đáng yêu. Những người Nga mà chúng tôi gặp đều rất ghét chiến tranh, ai cũng một nguyện vọng như tất cả mọi người, đời sống yên lành và ngày một sung sướng. Chú thích, nhật ký nước Nga của John Sittingbeck. Hết chú thích. Sittingbeck không thể kỳ khác, bởi vì đó là sự thật. Trong nét mặt hớn hở của những người Mỹ bình thường đương chụp ảnh lia lịa, đương đi dạo, đương trò chuyện với người Odessa, tôi có thể đoán trước được các câu kết luận của một người Mỹ đến đây đã ngót 10 năm. Cũng sẽ là cảm tưởng lúc ra về của những người Mỹ hôm nay. Phải, trước và sau, ở Liên Xô cũng chỉ một sự thật, những điều không thật đều thuộc về môn độc quyền bịp bợm của bọn đế quốc mà thôi. Trong vườn hoa trung tâm thành phố hôm nay có phiên chợ sách, một phong tục Odessa, 3 tháng một lần. Có một ngày mở chợ bán sách tại vườn hoa chính, vườn rực trong nắng ấm và lát castan vàng. Các cụ già chống gậy, ngày nào cũng đến vườn ngồi chơi, lúc cụ đếm bước sưởi nắng trong lối đi, lúc cụ ngồi im hàng giờ trên ghế tựa quanh các cầu hoa cúc, hoa hồng. Ngày chợ sách, xung quanh các cụ thêm ngộn ngược những người. Khắp vườn la liệt các bàn sách và những quán sách mái gỗ. Cô bán sách, miệng cười đẹp như những bông hồng trúng chím kia, trên cạnh quán sách là những xe kem, những quán rượu bánh, những hàng bán hoa. Một sàn nhạc hòa tấu suốt ngày trên bục cao giữa vườn, bán sách, bán kem, bán hoa, bán các thức ăn uống đều là những cô hàng xinh đẹp. Người ta đã đưa đến bán hàng ở cái chợ sách đáng yêu hôm nay những đóa hoa hồng, hoa cúc chọn lọc của Odessa đây. Có lẽ tôi nói không quá, tôi không khỏi chạnh nghĩ. Một bài báo rạng đông của một phái tư sản Pháp hôm 14 tháng 10 năm 1959 viết về Liên Xô nêu một so sánh mỉa mai. Đến Liên Xô sẽ không lấy làm lạ khi thấy người phụ nữ phải làm tất cả mọi việc cực nhọc. Những việc về đường xá, cầu cống nặng nề không còn bí mật đối với phụ nữ. Trong khi đó, ở các nước tư bản, người đàn bà chỉ là những cô nàng trong những công viên đẹp đẽ. Chắc rằng, người viết báo rạng đông kia muốn xấu, quên tính con số những phụ nữ thất nghiệp, những phụ nữ không bao giờ có việc ở các nước tư bản. Bởi vậy, phụ nữ thất nghiệp và vô nghề nghiệp thì không thể là những cô nàng trong những công việc đẹp đẽ. Chắc rằng, người viết báo rạng đông kia muốn xấu, quên tính con số những phụ nữ thất nghiệp. Những phụ nữ không bao giờ có việc ở các nước tư bản, bởi vì phụ nữ thất nghiệp và vô nghề nghiệp thì không thể là những cô nàng trong những công việc đẹp đẽ được. Vấn đề lao động ở Liên Xô đặt ra khác hẳn các xã hội tư bản. Người viết báo nọ không thể hiểu hoặc không muốn hiểu. Ở Liên Xô, ai cũng làm việc, ai cũng có công việc làm, không kể người ốm yếu và người đến tuổi được nghỉ việc. Đã có nhà nước và các cơ quan xã hội phát lương hưu và cứu tế mãi mãi cho họ. Ở Liên Xô, các chị đã tùy khả năng, trình độ và tùy thích gánh vác tất cả công việc trong xã hội mà nam giới làm được. Chẳng những thế, riêng đối với các chị, những công việc hợp tạng phụ nữ đã được xếp đặt hợp lý đến độ tinh vi. Tôi chưa vào một văn phòng hành chính nào mà thấy ở đấy có nam giới làm việc. Phải, nếu dịch như người viết báo rạng đông, thì họ sẽ có cớ hình thức để rêu rao rằng chế độ Xô Viết bắt phụ nữ làm mọi công việc nặng nề. Nhưng chúng ta chỉ có thể thương hại những người đàn bà ở bất cứ nước tư bản nào, không có công việc, không có nghề nghiệp, chịu đói khát, trụy lạc, bị áp bức hành hạ, bị lệ thuộc vào người khác đến u mê như người bán mình. Trong khi ở Liên Xô, tất cả phụ nữ đều làm việc, người nào làm việc ấy đời sống vật chất độc lập đã đem lại tự do cho mỗi người. Ở hội chợ sách hôm nay, tôi đã thấy các chị làm việc cũng như ở khắp mọi nơi. Trên sân khấu giữa vườn hoa có dàn nhạc. Từng lúc, máy phóng thanh lại giới thiệu các tác phẩm có bán ở chợ, các tác giả có mặt ở chợ và các nhà văn, nhà thơ ấy, họ đương đứng đâu trò chuyện với bạn đọc và ký vào sách cho các bạn đọc mua sách mình. Nhiều tác giả đã đến chợ sách, phóng viên Đài Vô Tuyến truyền hình tíu tít làm việc suốt buổi. Người viết với bạn đọc thân mật chuyện trò. Đôi khi họ đưa nhau ra ăn uống, lý thú. Từ lúc gặp ở chợ sách đã thành tình bạn giữa người đọc và người viết. Chợ sách ồn ào thế cho mãi tới chiều. Tối đến, bể nước giữa vườn phun lên như mưa ra ánh sáng ngũ sắc. Công viên lại biến ra nơi hội họp tự nhiên của những người bàn tán về bóng đá. Odessa thích đá bóng nhất Liên Xô. Chỗ nào? Ở đâu? Người ta cũng nói chuyện đá bóng và cái nơi bàn tán nhiều nhất là ở vườn hoa ấy. Người đến bàn về bóng đá trong vườn hoa đã thành một lệ nghiện. Người đến tán chuyện chỉ đứng cứ súng sụng đứng. Chiều chiều, những tay thích và thành thạo tán chuyện bóng kéo đến. Không quen nhau cũng bắt chuyện được. Người đến sau cứ bu vào, đắp chuyện vào đám đến trước. Những hôm có đá bóng thì càng nghìn nghịt đông nữa. Tôi đã đến cái chỗ tán gẫu công cộng về bóng đá. Tối hôm ấy, đông chẳng kém chợ bán sách ban ngày. Người cứ chạy đám này, nghe đám khác. Chỗ nào thích thì đứng lại nghe, góp chuyện. Người súng xít say sưa nói không kết về trận đấu bóng của tuyển B Odessa đấu với đội A của Moscow. Tôi đã đi xem trận ấy. Tôi cùng đi với bà Makona, người rất ham bóng đá. Các chị Odessa mê xem đá bóng như mọi người. Những trận đấu được tổ chức bất kể ngày nào, không cứ chủ nhật. Đội tuyển Odessa đã thắng Moscow 3 bàn, thua 1. Trận đấu vừa chấm dứt, người xem chạy ùa vào sân cỏ, xô sạt cả công an Sakan. Họ công kênh những người vừa chiến thắng, rước quanh đi mấy vòng, rồi cuộc bàn luận về trận thắng oai khủng của Odessa còn kéo dài tới mấy đêm sau mà các đám tán gẫu ở vườn hoa vẫn còn súng xít. Thật khuya, chuyến tàu điện cuối cùng xanh biếc đèn dàn dạt chạy về. Những người say bóng đá mới chịu giã đám. Rồi tối mai lại bắt đầu, vẫn đông đặc, vẫn xôm chuyện như hôm trước, hơn hôm trước. Từ phía trước nhà hát thành phố, tôi lững thững theo con đường dọc biển. Đã khuya, cuộc biểu diễn của đoàn văn công dân tộc Ukraine tan từ lâu. Những chiếc tàu điện khuya vun vút sáng xanh sáng đỏ dưới bóng cây nghe đã thưa chuyến. Trên bể, trăng sụm vàng như chiếc hải đăng cũ. Mặt bể đầm ánh sáng, dường như ánh nước đương dâng cao đến lưng trời. Bây giờ, đường phố không còn đám đông ồ ạt nữa. Người ta lặng lẽ đi trộn thành đôi, từng đôi đi trên những con đường thấp thoáng bóng cây. Ngày Chủ nhật đã gần hết, một ngày Chủ nhật đầy đủ. Một ngày Chủ nhật vui, từ đồng hoang Trung Á lên các đô thị phương Bắc xuống vùng ôn đới phía Nam. Ở đâu tôi cũng chỉ gặp những ngày Chủ nhật vui sướng và đời sống con người thật thong song. Một ngày Chủ nhật sắp qua như một ngày hội lớn sắp hết. Có phải vì cái vị cà phê tuyết của ông già Takta Isimbae mà tôi còn chưa muốn rời chân về lầu khách sạn? Hay tôi còn vương vấn với đêm thu Odessa tuyệt đẹp này? Tôi cũng không biết và không muốn biết. Vì lẽ nào cũng được cả. Đêm Odessa thẫm xanh, ngước lên tưởng như ta đương đi trên boong tàu ra khơi. Một làn sương mỏng nhẹ lướt ngay trên mặt. Những ngôi sao ẩn hiện le lói. Trong không khí có tầm cả hơi đêm lạnh ngọt. Đêm đứng im, một vẻ đẹp dị thường. Khác Moscow không lúc nào nghỉ. Odessa càng về khuya càng lắm một yên tĩnh thú vị. Xa xa, những tiếng thì thào mơ hồ đưa tới trước thềm. Trên cửa kính như tiếng động mê ngủ của em bé thức giấc cựa mình. Tiếng nước vỗ và trăm nghìn tiếng rì rầm xa lạ của biển cả. Dưới cửa bể trắng xóa ánh sương và sáng điện. Nổ một tiếng còi tàu như tiếng nấc từ ruột bể lên. Lúc nãy có người nói tàu chở hơn 500 người du lịch Mỹ lại trở về Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay. Tiếng còi tàu này đây. Những người du lịch Mỹ ấy, tôi đã gặp họ từ sáng. Họ đi trên đường phố, họ chơi chợ sách. Họ xem đá bóng, họ xem văn công Ukraine biểu diễn. Họ ăn uống và nhảy ồn ào khách sạn Đỏ và khách sạn Odessa. Bây giờ, họ đưa đi khỏi Liên Xô. Những người Mỹ ấy là nhà triệu phú, nhà kỹ sư, nhà chuyên môn kinh tế, là nhà thể thao, nhà báo, là những người thừa tiền vô công rồi kề, là những ông già bà cả giàu có đi chơi suối xà. Những người Mỹ tò mò đến xem một đất nước đương tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Ồ, những điều họ nghĩ sẵn nay đã khác những điều họ mang về. Họ không thể thấy như những người cầm quyền nước Mỹ đã nói xấu và dọa dẫm họ. Họ đã đi khắp Liên Xô, nhưng họ không thể gặp đâu, nghe đâu những chuyện khủng khiếp, ít nhất cũng bằng chuyện chuột ăn thịt trẻ con ở nước Mỹ. Chú thích, New York, phố Brooklyn, số nhà 2919, anh công nhân Fox ở với vợ và hai con, ngày 30 tháng 9 năm 1959, khi vợ chồng anh và con lớn đi vắng, đứa con 4 tháng nằm ngủ trong nôi, bị một đàn chuột ra ăn thịt chết. Tin báo Nhân Đạo Pháp ngày 22 tháng 10 năm 1959 theo New York Thời Báo. Hết chú thích. Trước khi đi, họ đã được bài vở và tranh ảnh nhiều báo chí Mỹ quả quyết ở Liên Xô đầy rẫy những chuyện khủng khiếp hơn thế nhiều. Nhưng họ đến đây chỉ thấy một đất nước chỉ có làm ăn, giàu có và bình yên. Khác nước Mỹ, của cải đến cho một số người ở đây công việc, tiền bạc và yên vui đã đến với tất cả. Họ chỉ tìm thấy ở Liên Xô những sung sướng, có lẽ có một phần giống họ, nhưng hơn và khác họ là ở Liên Xô không phải chỉ vài người giàu có, mà cả nước đã no đủ yên vui. Chuyến tàu đưa hơn 500 người du lịch Mỹ trở về. Ngoài trời, sương, tôi thấy hai vòi ánh hải đăng chiếu suốt đêm soi bể cho tàu bè đi. Tôi đứng lại trước cung thiếu nhi, những chiếc cột lớn trông xa trời và bể trong bóng đêm ngát. Xuống bến, bậc dốc rộng dài, ánh điện pha một chút ánh trăng, sáng bạch như trải lụa. Trên đầu dốc, bóng cao một pho tượng bán thân. Ngày trước, quân đế quốc Anh đã có lệnh đến tấn công cảng Odessa, bắn sứt mất một mảng tượng. Người Odessa để nguyên tượng sứt như thế làm kỷ niệm. Đằng kia, trong vòm lá Kastan, đêm sương bóng nhoáng tượng Pushkin. Trong chiến tranh vừa rồi, Pushkin bị phát xít Đức bắn mất một bên má. Phát xít muốn giết nhà thơ Pushkin, nhưng Pushkin vẫn chơ chơ đứng với vết sẹo trên má. Người Odessa giữ cái sẹo kỷ niệm ghê gớm trên má Pushkin. Tôi nhớ trong giữa phố, trường trung học số 36 bị quân phát xít phá hủy, cũng được để làm kỷ niệm chiến tranh. Người Odessa xiết bao sâu sắc và tự tin. Đồng hồ lớn đầu vang âm 12 giờ, chấm hết ngày chủ nhật. Tôi vẫn lững thững xuống từng bậc thềm đá cảng. Những ý nghĩ, những hình ảnh vẫn lộn xộn, mênh mang, xa gần, chắp nối. Xa xa, trăng đã xế xuống phía nước Thổ, bên kia hắc hải. Tưởng tượng một cách kỳ lạ, một bọn kẻ cướp muốn làm rối loạn trái đất núp bên nước Thổ, đương dìm mặt trăng ngã xuống bể. Một cái gì ghê sợ đằng ấy. Trong khi ở đây, cảng Odessa giữa đêm khuya, tiếng còi tàu, tiếng động máy và tiếng thì thầm sóng nước, ta nghe rõ ràng hơi thở của cửa bể, của văn minh khoa học, của thơ mộng và bình yên. Trên kia, thành phố ngủ yên trong những bức tường đá ong vàng sẫm. Ngót hai thế kỷ trước, Odessa là một bãi cạn và những cờ đá. Người ta vác đất từ xa đến đắp, người ta moi ngay sụt Odessa lấy đất xây tường. Sức nào phá được tính kiên nhẫn và lòng can đảm phi thường ấy? Trên bờ thành đá ong, những tòa nhà lấp lánh sáng từng ô cửa sổ. Không bao giờ có thể phá được tính kiên nhẫn và lòng can đảm của những người cửa bể đã tạo nên Odessa. Nếu thần tiên, nghĩa là một điều gì sung sướng, thì qua đây đương là một quê hương thần tiên của Liên Xô trên bờ Hắc Hải.